yêu tinh rồi, con nói chưa đủ khôn sao? Lão lấy trong túi ra cây hỏa pháo, đến giữa sân bật lửa châm ngòi rồi ném lên trời. Cây hỏa pháo bay vút lên, nổ đùng một tiếng ở lưng chừng trời, biến thành một thanh trường kiếm sắc bạc, lơ lửng trong không trung một lúc rồi mới từ từ rơi xuống. Khi rơi xuống cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng thì hóa thành những vì sao tỏa khắp một vùng. Đây là tín hiệu của trưởng môn phái Hoa Sơn triệu tập các đồ đệ. Thời gian qua chừng một bữa ăn, nghe xa xa có tiếng bước chân người vọng lại hướng về phía miếu thổ địa. Không bao lâu, Cao Căn Minh đã ở ngoài miếu gọi: "Sư phụ, lão nhân gia có đây không?" Nhạc Bất Quần đáp: "Ta ở trong miếu đây." Cao Căn Minh tiến vào trong miếu, khom người chào sư phụ, thấy Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh, y vui mừng nói: đại sư ca mạnh giỏi chứ. Ở đại sảnh Lưu Phủ nghe nói đại sư ca bị trọng thương, bọn tiểu đệ lo lắng vô cùng." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Coi như mạng ta còn lớn, thoát được cái chết." Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa, lần này là Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu vừa thấy Lệnh Hồ Xung, chưa kịp vấn an sư phụ, đã chạy đến ôm đại sư ca, kêu réo vui mừng khôn xiết. Tiếp đến là tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Đới Tử đi vào miếu. Khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì thất đệ tử Đào Điếu, bác đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh Sang và tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng kéo đến. Lâm Bình Chi vừa trông thấy thi thể của song thân liền chạy đến, phủ phục ôm lấy khóc lóc thảm thiết. Bọn đồng môn thấy vậy ai cũng đau xót rơi lệ. Nhạc Linh Sang thấy Lệnh Hồ Xung bình yên vô sự, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy nên cô không tiện nói lời vui mừng với Lệnh Hồ Xung. Cô đi đến gần, nhẹ nắm tay phải của chàng, hỏi nhỏ: đại ca không sao chứ?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Không sao." Mấy hôm nay, Nhạc Linh Sang quá lo lắng cho Lệnh Hồ Xung, bây giờ bỗng nhiên tương phùng thì những xót xa, buồn lo không thể nào kìm được nữa. Cô kéo tay áo của chàng rồi khóc òa lên. Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng vỗ vai cô, khẽ hỏi: "Tiểu sư muội sao vậy? Ai ăn hiếp tiểu sư muội? Cứ nói ra để đại ca đánh hắn một trận cho tiểu sư muội hả lòng." Nhạc Linh Sang không trả lời, chỉ khóc hoài. Một lúc sau thấy lòng đã nhẹ nhõm hơn, cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung lên lau nước mắt rồi nói: "Đại ca không chết, đại ca không chết thật chứ?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta không chết đâu." Nhạc Linh Sang nói: "Nghe nói đại ca bị Dư Thương Hải phái Thanh Thành đánh cho một chưởng, tội tâm chưởng của lão giết người không thấy máu. Chính mắt tiểu muội thấy lão giết khá nhiều người nên tiểu muội rất lo sợ. Tiểu muội rất..." Cô nghĩ tới những ngày vượt qua, ruột gan quặn đau, tâm thần khổ sở, chỉ lo cho tính mạng của Lệnh Hồ Xung, không kìm được lòng, nước mắt lại rơi lã chả. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Rất may chưởng của lão không đánh trúng ta. Vừa rồi sư phụ đánh Dư Thương Hải chạy bán mạng, ta rất vui mừng, đáng tiếc là sư muội không được chứng kiến." Nhạc Bất Quần nói: "Các người không được nói chuyện này ra cho người ngoài biết." Lệnh Hồ Xung và bọn đệ tử cùng đáp dạ. Nước mắt đầm đìa, Nhạc Linh Sang nhìn Lệnh Hồ Xung, chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt tiều tụy của đại sư ca không còn một chút huyết sắc. Lòng đau xót, cô nói: "Đại sư ca, lần này đại sư ca bị thương không nhẹ đâu. Sau khi về núi phải ăn dưỡng rất lâu mới được." Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi vẫn còn nằm phục ôm song thân, khóc lóc thống thiết bi ai. Lão nói: "Bình Nhi đừng khóc nữa, lo liệu hậu sự cho song thân của ngươi là việc quan trọng hơn hết." Lâm Bình Chi đứng dậy, thấy đầu và mặt của mẫu thân đầy máu, không kìm lòng được, nước mắt lại chảy dài. Y nghẹn ngào nói: "Gia gia má má lìa đời, ngay cả giây phút cuối cùng cũng không gặp được đệ tử. Không biết người có di ngôn gì muốn dặn dò lại đệ tử không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Lâm sư đệ, lúc Lệnh Tôn và Lệnh Đường sắp lâm chung, ta ở đây. Hai vị lão nhân gia muốn ta chăm sóc, chiếu cố cho sư đệ. Đó là điều tất nhiên, dù hai vị không dặn, ta đây cũng phải chăm sóc chiếu cố cho sư đệ. Lệnh Tôn còn có lời muốn ta chuyển lại cho sư đệ." Lâm Bình Chi cúi người nói: Đại sư ca, lúc gia gia và má má của tiểu đệ sắp lâm chung, có được đại sư ca ở bên cạnh cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Tiểu đệ Tiểu Đệ cảm kích vô cùng. Lệnh Hồ Xung nói, lệnh Tôn và lệnh Đường bị bọn ác đồ phái Thanh Thành tra tấn, bức hiếp để hỏi chỗ giấu Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai vị lão nhân gia quyết không khuất phục nên bị chúng làm chấn động đứt đoạn tâm mạch. Sau đó lão Mộc Cao Phong lại bức bách bá phụ bá mẫu. Mộc Cao Phong vốn là kẻ có hành động tiểu nhân, Dư Thương Hải cũng không xứng đáng làm tôn sư một phái. Những hành vi đê tiện của họ sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười. Lâm Bình Chi nghiến răng nói, mối thù này không trả thì Lâm Bình Chi không bằng giống cầm thú. Lâm Bình Chi vung quyền lên đánh mạnh vào cột miếu. Tuy võ công của y rất tầm thường, nhưng lòng đầy căm phẫn nên xuất quyền rất mạnh, cây cột rung động, cát bụi trên miếu đổ rào rào. Nhạc Linh Sang nói, Lâm sư đệ, chuyện này có thể nói cho ta gây nên tai họa, sư đệ muốn báo thù, sư tỷ quyết sẽ tiếp tay. Lâm Bình Chi cúi người nói, đa tạ sư tỷ. Nhạc Bất Quần thở dài rồi nói, phải Hoa Sơn ta xưa nay có tôn chỉ, người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người, nên ngoài sự đối đầu tử chiến với ma giáo ra, phái ta tưởng đã không hiềm khích với các môn phái trong võ lâm. Nhưng từ nay về sau, phái Thanh Thành. Ôi, đã dấn thân vào chốn giang hồ, không muốn đắc tội với người khác, thật chẳng dễ dàng. Lào Đức Nặc nói, tiểu sư muội, Lâm sư đệ, chuyện tai họa này không phải là do Lâm sư đệ bất bình giết tên nghiệt tử của Dư Thương Hải, mà hoàn toàn do Dư Thương Hải dòm ngó Tịch Tà Kiếm Phổ gia truyền của Lâm sư đệ mà ra. Năm xưa, chưởng môn phái Thanh Thành là Trường Thanh Tử đã bị bại dưới Tịch Tà Kiếm Pháp của Tằng Tổ Viễn Đồ Công của Lâm sư đệ. Mối họa này bắt nguồn từ đó. Nhạc Bất Quần nói, đúng vậy, trong võ lâm, chuyện tranh cường hiếu thắng xưa nay khó tránh khỏi. Khi nghe tới bí kíp võ lâm gì đó, thì dù không biết thật hay giả, người ta vẫn không từ một thủ đoạn nào để cướp đoạt bằng được. Kỳ thực, Dư Quán Chủ và Tái Bắc Minh Đà là hai tay cao thủ có địa vị trong võ lâm, thì không nên tham lam, mưu đồ chiếm đoạt kiếm phổ của Lâm gia mới phải. Lâm Bình Chi đáp, thưa sư phụ, trong nhà đệ tử thực sự không có Tịch Tà Kiếm Phổ gì cả. 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp là do gia gia của đệ tử truyền miệng cho, muốn đệ tử phải dụng tâm để ghi nhớ lấy. Nếu có kiếm phổ thì gia gia của đệ tử tuy không tiết lộ cho người ngoài, nhưng quyết không có lý nào là giữ bí mật không nói cho đệ tử biết. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, ta vốn cũng không tin có Tịch Tà Kiếm Phổ gì gì đó. Nếu không thì Dư Quán Chủ đã không phải là đối thủ của gia gia ngươi. Chuyện này cũng đã rõ cả rồi. Lệnh Hồ Xung nói, Lâm sư đệ, di ngôn của lệnh Tôn nói là ở hẻm Hướng Dương thành Phúc Châu. Nhạc Bất Quần khoát tay nói, đây là di ngôn của lệnh Tôn Bình Nhi, ngươi chỉ nên nói riêng cho Bình Nhi thôi, người khác không được nghe. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, không nói nữa. Chàng định mai mốt có dịp sẽ nói riêng với Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần nói tiếp, Đức Nặc, Căn Minh, hai ngươi đi vào thành Hành Sơn mua hai cổ quan tài.